Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2 Hai La Mã Luận Một nhỏ Tịnh Độ Quyết Nghi Luận Tiếp theo Hỏi Lúc Kinh Niết Bàn chưa truyền đến Trung Hoa, sao Ngài Đạo Sanh đã đề xướng trước là Nhất Xiển Đề cũng có Phật tánh? Há có nên bảo là Ngài Táo Bá chẳng bằng Ngài Đạo Sanh ư? Ngài Trúc Đạo Sanh sinh năm 355, mất năm 434, là học giả Niết Bàn thời Đông Tấn. Ngài là người Cự Lộc, họ Ngụy, sư nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ từ nhỏ, xuất gia với Ngài Trúc Pháp Thải. Năm 15 tuổi đã lên tòa giảng, bậc túc học danh sĩ cũng không biện luận thắng sư được. Khi Ngài Tăng Già Đề Bà dừng gót tại Lưu Sơn, dịch A Tỳ Đàm Tâm Luận, sư bèn theo học giáo nghĩa nhất thiết hữu bộ với Ngài. Khi Ngài Cư Ma La Thập vào Trung Nguyên, sư lại quẩy tráp theo học. Sư cùng với các vị Đạo Dung, Tăng Huệ, Tăng Triệu trở thành những học trò kiệt xuất của Ngài La Thập, được đời gọi bằng mỹ hiệu Quan Nội Tứ Thánh. Sư từng thỉnh Ngài Phật Đà Thập dịch bộ Ngũ Phần Luật. Sư tinh thông học thuyết của các ngài Long Thọ, Đề Bà, vân vân. Chính sư đề xướng thuyết Đốn Ngộ Thành Phật và soạn các bộ luận Nhị Đế Luận, Phật Tánh Đương Hữu Luận, Pháp Thân Vô Sắc Luận, Phật Vô Tịnh Độ Luận. Nhân đọc bộ Nê Hoàng Kinh 6 quyển do Ngài Pháp Hiển dịch, sư bèn đề ra thuyết Nhất Xiển Đề vẫn có khả năng thành Phật. Lúc ấy kinh Đại Niết Bàn chưa truyền đến Trung Hoa, nên thuyết này của sư bị công kích kịch liệt. Sư bị đại chúng tẩn xuất, phải ẩn cư tại Lô Sơn. Về sau, bản Đại Bát Niết Bàn Kinh của Ngài Đàm Vô Sấm truyền đến phương Nam, nội dung hoàn toàn tương đồng với thuyết của Ngài Đạo Sanh. Đại chúng hết sức khâm phục. Theo truyền thuyết, sư từng gom đá ở núi Hổ Khâu, tỉnh Giang Tô, làm pháp chúng để giảng kinh. Do vậy mới có câu Sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, nghĩa là Ngài Đạo Sanh giảng kinh, đá cũng gật đầu. Ngài mất trong khi đang giảng pháp trên tòa sư tử, thọ 80 tuổi. Đáp rằng Xiển Đề nguyên là chúng sanh, mà hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, thì sao riêng Xiển Đề lại chẳng có? Bậc có trí thức đều có thể dự đoán được điều này. Còn chuyện vãng sanh sẽ viên mãn Phật quả thì các kinh tuyệt chưa nói đến. Ai dám tự ý suy đoán dựng lên giáo nghĩa lạ lùng đó? Điều thứ hai là sự và lý tuyệt đối chẳng ngang bằng như nhau, nên chẳng thể dẫn trường hợp này làm chứng. Còn về sở chứng của hai vị thì chẳng phải điều bọn phàm phu thấp sát đất của chúng ta có thể biết được nổi, nào dám hí luận. Phải biết, Bồ Tát Hoằng Pháp hoặc thuận hoặc nghịch, dùng các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Biết đâu Ngài Táo Bá thị hiện, chẳng biết cốt là để đôn đốc sự tin tưởng nơi người đời sau. Hỏi: Các sư thiền tông đa số chê bỏ Tịnh Độ, đó là vì lẽ gì? Đáp rằng: Các sư thiền tông chỉ truyền Phật tâm, nên tất cả ngôn thuyết đều quy về hướng thượng. Ông đã tham thiền nhiều năm mà còn chẳng biết lẽ này, thì sự hiểu biết của ông đều là ác tri kiến, phá hoại thiền tông vậy. Hỏi: Tôi còn đang là phàm phu sát đất, đâu dám lung lăng. Đấy thật là lời lẽ của chư tổ, quyết có thể lấy làm bằng chứng. Lục tổ nói rằng: Người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh cõi nào? Ngài Triệu Châu nói rằng: Một chữ Phật tôi chẳng thích nghe. Lại nói: Lão Tăng niệm Phật một tiếng, súc miệng 3 ngày. Phần nhiều các thiền sư thiền tông có những câu hỏi như thế ấy, thì thầy lại nói như thế nào đây? Triệu Châu Tùng Thẩm sinh năm 778, mất năm 897, là thiền tăng đời Đường, người Tàu Châu, Hát Hương. Họ Bác, pháp hiệu Tùng Thẩm, Ngài xuất gia từ nhỏ tại Hổ Thông Viện Tào Châu. Trước khi thọ cụ túc giới, Ngài đã từng tham ý Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Sau khi thọ giới tại Lưu Ly Đàn ở Tung Sơn, Ngài quay lại y chỉ với Ngài Nam Tuyền 20 năm. Sau đó, Ngài thăm học khắp với các đại đức Bảo Thọ, Diêm Quang, Giáp Sơn, Ngũ Đài, vân vân. Năm sư 80 tuổi, đại chúng thỉnh trụ tích tại Quán Âm Viện thuộc Đông Thành, Triệu Châu. Sư tận lực chấn hưng Nam Tông Thiền suốt 40 năm, thọ 120 tuổi, được vua ban thụy hiệu là Chân Tế Đại Sư. Đáp rằng: Lục Tổ trực chỉ hướng thượng để cho người ta biết giữ lấy tự tâm, còn ông lại chẻ văn giải nghĩa, biện luận pháp môn tu trì. Đấy là như câu nói: tự miếng xương lừa có hình yên ngựa là cái cầm của cha. Lầm lẫn quá thể. Đây là một điển tích xuất phát từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 11. Nguyên văn là Nhận Lư Yên Kiều Tác A Gia Hạ Hàm. Yên kiều tức là cái yên ngựa, do hình trạng của nó giống như cái cầu nên gọi như thế. Lư Yên Kiều có nghĩa là cái xương lừa có hình dạng giống như cái yên ngựa, chứ không phải thật sự là yên ngựa. Trong truyện cổ dân gian Trung Quốc có chuyện đứa trẻ ngu si tưởng lầm cái xương lừa hình yên ngựa là xương hàm của cha. Thiền Lâm hay dùng hình ảnh này để ví cho kẻ ngu muội chẳng phân biệt được thật giả. Ông phải biết là người Tây Phương đã hết sạch kiến hoặc và tư hoặc, tiến lên phá được trần sa hoặc và vô minh hoặc. Họ chỉ có tấn tu, tuyệt đối chẳng có chuyện tạo tội. Tổ nói rằng kẻ ấy cầu sanh cõi nào là nếu trong lúc ấy mà chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc thì nương nhờ Phật từ lực, kẻ đới nghiệp vãng sanh sẽ được sanh vào cõi phàm thánh đồng cư độ. Một phen đã sanh trong cõi kia rồi thì hai hoặc kiến và tư sẽ triệt để tiêu diệt, giống như quăng miếng tuyết vào lò lửa lớn, tuyết chưa rơi đến nơi đã biến mất. Thân cận người đức hạnh thì ý niệm hèn tệ sẽ tiêu hết. Nếu như kiến hoặc tư hoặc đã hết sạch thì sẽ sanh vào phương tiện hữu dư tịnh độ. Phá được một phần vô minh thì sanh vào thật báo vô chướng ngại tịnh độ. Vô minh hết sạch, phước huệ viên mãn thì sẽ sanh vào thường tịch quang tịnh độ. Tại cõi này hiện chứng như thế thì tại cõi kia tấn tu cũng sẽ như thế. Sao ông quá lo họ không có chốn để sanh về, để rồi tự chướng mình chướng người, chẳng chịu cầu sanh. Nghe nói người khác ăn bị mắc nghẹn, bèn bỏ cả ăn, đến nỗi chết mất, thì đúng là kẻ si trong thiên hạ không ai bằng ông. Ông chỉ biết một câu của Ngài Triệu Châu rằng: một chữ Phật ta chẳng thích nghe, sao chẳng lấy luôn câu kế tiếp? Ông Tăng hỏi: Hòa thượng có vì người hay không? Triệu Châu nói: Phật, Phật. Ông muốn chỉ căn cứ vào câu niệm Phật một tiếng súc miệng ba ngày, mà chẳng dựa theo câu là hòa thượng được đại vương cúng dường như thế sẽ dùng gì để báo đáp. Triệu Châu nói: niệm Phật. Sao lại chẳng y theo câu là Tăng hỏi: mười phương chư Phật còn có thầy hay chăng? Triệu Châu nói: có. Hỏi: thầy của chư Phật là gì? Triệu Châu đáp: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ông bảo phần nhiều các sư thiền tông nói như thế, nhưng chẳng biết lời đáp tương ứng căn cơ của nhà thiền, được gọi là cơ phong, gọi là chuyển ngữ. Hỏi ở nơi đáp, đáp ở nơi hỏi. Ông chẳng biết phản chiếu hồi quang, tham cứu nơi chính mình, chỉ một bề nhai bả hèm, chạy theo hòn đất, bao giờ mới liễu thoát được? Tôi xuất gia hơn 30 năm, luôn nghe chư tăng cùng nhắc những câu rằng niệm Phật súc miệng ba ngày, Phật hiệu chẳng thích nghe. Nhưng còn câu lấy Phật, Phật để độ người, câu dùng niệm Phật báo ân, câu A-di-đà Phật là thầy mười phương chư Phật, thì tuyệt chưa từng nghe có ai nhắc đến một lần. Ôi, những câu trên đều cùng từ một miệng thốt ra. Nếu đã cho những câu trước là thật và đáng tin, thì những câu sau cũng phải là thật và đáng tin. cớ sao chỉ chấp nhận lời tổn, còn lợi ích lại chống bán? Một thuận một chống, tự mâu thuẫn nhau. Phàm lời nói của ngài Triệu Châu đều quy về bổn phận. Những câu Phật chẳng thích nghe và niệm Phật báo ân đều là chuyển ngữ. Nếu có thể ngay từ những câu đó biết được tự tâm, thì mới biết đạo của ngài Triệu Châu vượt khỏi thường tình, ý nghĩa vượt ngoài ngôn ngữ, ắt sẽ cắm cúi niệm Phật suốt cả ngày mà vẫn còn thấy là chưa đủ. Nếu như đã không được đích thân gặp ngài Triệu Châu, sao chẳng lấy việc niệm Phật để tu trì? Hả có nên chấp lấy câu bát Phật làm căn cứ? Hễ niệm Phật thì ngay trong đời này sẽ thoát khỏi luân hồi, trong tương lai quyết định thành Phật đạo. Còn nếu nương theo lời bát Phật thì là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Hiện đời tội nghiệp chất như núi, phước huệ băng tiêu, khi mạng chung vĩnh viễn đọa trong A Tỳ, chịu khổ nhiều kiếp, lẽ lợi hại được mất, thật là một trời một vực.